Thì cái ông này ổng cứ cười rùi cười mũi, ổng không nói gì hết trơn. Lát thì ổng mới nói là tôi đã bán cho cái ông chủ nhà hát địa phương rồi, mà cái ông chủ nhà hát kia cũng không phải tốn công gì lắm, tốn tiền gì lắm đâu. Thì ông này ông nghe ông còn tức nữa, ông hỏi tại sao như vậy. Thì ông kia ổng trả lời em ru rằng là tại vì cái ông chủ của nhà hát địa phương kia thường nói với tôi là được làm việc với tôi là một cái vinh dự của ông ta, được dựng cái kịch bản của tôi là một cái hạnh phúc lớn vô cùng của ông ta. Và mỗi lần gặp tôi ở đâu, bất cứ nơi nào, vừa gặp là ông ta ngã mũ chào rất là lịch sự, bắt cả hai tay rất là niềm nở. Chỉ có vậy thôi. Thì có lẽ đây là một bí quyết thành công trong giao tế. Có nghĩa là đừng có thấy có tiền nhiều hay là cái gì mà mua được, mà chính là những cái nhỏ mà vuốt ve cái bản ngã là chuyện gì cũng xuôi. Thì đó là một cái mắm ở đời. Nhưng mà ở đây kể không phải để truyền cái mắm này, mà để nói rằng cái ngã của con người ta nó lớn như vậy đó. Và đừng có nói lý lẽ gì với cái ngã này hết. Nó không có lý gì hết. Hễ ai mà làm cho nó thỏa mãn thì là xuông xong chuyện. Cho nên khi vào đạo, mình biết cái mà tạo nghiệp, cái mà dẫn đi sanh tử chính là cái vọng ngã, cái tâm chấp ngã, ngã ái này. Nó sâu xa vô cùng, nó hơn hết trên cả tiền bạc, trên cả cái gì hết trơn ấy. Kể cả cái ngoài đời người ta coi trọng là tình yêu chẳng hạn, thì cái chấp ngã nó vẫn trên. Và khi mình biết như vậy thì mình căn chừng nó. Tất cả những cái máy động của vọng tưởng mình sẽ nhìn kỹ để thấy cái xảo quyệt. Khi cái vọng tưởng mình nó xoay quanh cái ngã như thế nào, nó bảo vệ cái ngã như thế nào. Và hễ mà mình thấy được rồi thì mình sẽ không có bị lầm mà nghe theo lời nó để mà bảo vệ cái vọng ngã này nữa. Chư Phật thế nào hành đại từ vì chúng sanh thuyết pháp? Ở đây là một cái câu hỏi khác. Là Phật ra đời vì thương chúng sanh và chỉ dạy để cho chúng sanh trở về con đường giác ngộ, cho nên mới hỏi thế nào là hành đại từ bi vì chúng sanh thuyết pháp. Thì ở đây Ngài trả lời trên hai ý. Ý thứ nhất là hành đại từ bi, và ý thứ hai là thuyết pháp. Đáp: Phật từ bi là vô duyên nên gọi đại từ. Vô duyên này là vô duyên từ, là cái lòng từ không cần phải đợi có duyên cớ mới có. Chúng sanh á thì đợi có duyên cớ nó mới có phát khởi lòng từ. Ví dụ như mình thấy cùng là một người tới đây xin ăn, tới đây xin, mà người đó nghèo khổ rất là tội, thì vì mình thấy họ nghèo khổ tội cái mình sanh khởi lòng từ, mình cho tiền cho gạo. Nhưng mà ngay khi mà mình sắp sửa móc tiền túi ra đưa, cái người khác mới khều: chị ơi, cái người này là giả mạo đó. Hôm trước ra bến xe em thấy cái cô này là cô giả chứ không phải là ăn xin thiệt. Cái lúc đó mình tiền móc ra nửa chừng rồi mình thế nào? Mình đưa hay mình đút vô trở lại trong túi? Mình đút vô. Và mình còn la cho người ta một trận nữa, đuổi đi. thì cái hình dáng nghèo của họ hoặc là cái lòng từ hồi nãy bây giờ còn không? Không còn nữa. Như vậy cái từ bi đó gọi là có duyên cớ mới từ bi. Còn khi biết họ là cái người gạt, cái người không thật nghèo thì lập tức lòng từ trong này tắt ngấm. Còn chư Phật thì không vậy. Chư Phật vô duyên từ, tất cả chúng sanh đều thương như nhau. Thương là thương cái mê lầm, thương cái vô minh. Mà cái vô minh và mê lầm thì từ một người dân nghèo cho tới một ông tổng thống, cho tới một ông vua cũng đều kẹt trong cái lưới vô minh, đều là đáng thương hết. Và cái tâm từ bi các ngài bủa khắp, không đợi nhân duyên. Và mình á, thương, mình từ của mình thì gọi là chúng sanh từ. Còn các vị thanh văn, duyên giác, Bồ Tát mà thương chúng sanh á, thì gọi là pháp duyên từ. Pháp duyên từ là vì các ngài thấy được cái pháp chân thật. Và từ cái trí tuệ đó, các ngài thương bình đẳng, gọi là pháp duyên từ. Còn chư Phật thương là vô duyên từ. Như vậy có ba cái loại từ như vậy. Từ là không thấy có Phật để thành, bi là không thấy có chúng sanh để độ. Thấy có Phật, có chúng sanh đó, là từ cái tâm phân biệt của tình thức. Vì mình dùng cái tình tưởng cho nên mình kẹt ở trong cái hình tướng đối đãi, cho nên mình thấy có Phật khác với chúng sanh. Còn cái tâm mà không khởi thì không rơi ở trong tình thức, không kẹt trong đối đãi hai bên. Hễ mà hằng sống được cái chỗ chân thật á, thì cái tánh giác là đồng. Và tánh giác là đồng thì không có Phật để thành, không có chúng sanh để độ. Chỗ này nói nghe để hiểu, mà quý vị có tin được chỗ này không? Thôi bây giờ không nói Phật và chúng sanh ở ngoài, mình nói Phật và chúng sanh trong tâm niệm thử đi. Trong kinh thì có nói là hàng phục vọng tâm á, là bằng cách nào? Hàng phục tâm tức là đưa những cái chúng sanh trong tâm vào vô như niết bàn, phải không ạ? Thì bây giờ khi mà mình ngồi thiền, đại chúng giờ nào mà ngồi thiền mà yên á, không có buồn ngủ nhiều á, thì cứ một niệm lên mình biết, một niệm lên mình biết. Đại chúng có những cái giờ thiền mà yên với tĩnh không? Thì cái niệm nó lên, đại chúng biết. Rồi cái niệm nó đang đi đâu? Hả? À nó mất hả? Phải không? Nó lên, nó khởi một cái mà mình thấy một cái là tự nó mất. Nó mất hẳn. Thì cái chúng sanh đó có thật để mình độ không? Mình có cần độ nó không? Mình không độ. Nó cũng không thật. Nó lên cái nó mất. Thành ra không có chúng sanh để độ. Và khi nó lên mình thấy mất, cái tâm mình á, ở trong cái sự vắng lặng, thì lúc đó không có Phật để thành. Nó không có cái niệm giác để đối trị với cái niệm vọng vừa khởi, không có. Khi niệm vọng mất thì cái tâm vắng lặng tự hiện bày. Chỗ này thật ra hồi này á, đi giám thiền thấy quý vị ngồi thiền ngủ nhiều, trong lòng cũng hơi có suy nghĩ tại sao những ngày mình đang còn công quả, những ngày mới cạo tóc có thể chấn chỉnh được mà bây giờ không chấn chỉnh được. Tức là cái tâm của mình nó bớt hăng rồi hay là sao? Mà cái giờ thiền của mình khuya 2 tiếng, tối 2 tiếng là tới 4 tiếng, nó rất là nhiều. Mà mình chìm ở trong cái ngủ thì nó sẽ mất thời gian, phí rất là nhiều.